Thiên Châu biến, chương 1-3, đại tỷ, thật sự là hiểu lầm, 3. Góc truyện audio.com, chấm, điện hạ, trời ạ, đó là công chúa đế phù nhã sao? Chu Duy Thanh trợn mắt há mồm nói, người biết bổn cung, một thanh âm trong trẻo mang theo vài phần cao ngạo lạnh lùng từ phía sau nữ thị vệ cung đình vang lên. Bất quá. Bây giờ trong giọng nói của nàng làm cho người ta cảm giác thấy sự tức giận. Chu Duy Thanh hai mắt tỏa sáng. Bên cạnh nữ thị vệ cung đình đã xuất hiện một người. Mái tóc màu hồng phấn ướt nhẹp chùm lên bả vai. Một thân trang phục màu kim hồng bó sát những đường cong động lòng người của thiếu nữ. Một đôi mắt màu xanh trên khuôn mặt tinh xảo. Bởi vì tức giận cùng tâm tình ba động. Lúc này. Bộ ngực mới phát dục của nàng không ngừng phập phồng. Bốn mắt nhìn nhau, Chu Duy Thanh cùng cô gái kia cơ hồ là cùng một lúc lên tiếng kinh hô. Thật sự là ngươi, dĩ nhiên là ngươi. Câu trước là Chu Duy Thanh nói. Lúc này sắc mặt của hắn đã trở lên đỏ bừng. Cuống quýt tới cực điểm. Trong lòng thầm nghĩ, cái này phiền toái lớn rồi. Lúng túng nói, công chúa đế phù nhã. Ngươi khỏe không? Không nghĩ tới lại nhìn thấy ngươi ở chỗ này. Vì vượt qua cửa ải khó khăn trước mắt, hắn tận lực cố gắng làm cho mình nhìn qua thành khẩn một chút. Đáng tiếc, vị công chúa đế phù nhã này cũng không dễ đối phó như vậy. Một thời gian ngắn ngủi sau khi kinh ngạc, gương mặt xinh đẹp của nàng nhất thời có chút vặn vẹo. Hai nắm tay nắm chặt lại nói. Hóa ra là phế vật nhà ngươi. Ngươi lại dám can đảm theo dõi ta đến chỗ này rình xem ta tắm. Ni Nhã, giết hắn cho ta. Nữ thị vệ cung đình Ni Nhã không chút do dự chấp hành lệnh của công chúa. Mặc dù nàng có chút tin tưởng trước mắt đó là một hiểu lầm. Dù sao thiếu niên bình thường trước mắt này nếu như theo dõi công chúa. Là không thể nào không bị nàng phát hiện. Nhưng hắn nhìn lén thân thể công chúa. Đúng là chết chưa hết tội. Chờ một chút, Chu Duy Thanh gặp mặt đế phù nhã không nhiều. Cũng không có nói chuyện nhiều. Chẳng qua là nghe nói vị công chúa điện hạ này tính cách cao ngạo mà thôi. Lại không nghĩ rằng nàng lại muốn hạ sát thủ với mình. Nếu không nói, chỉ sợ rằng mình thật xong đời. Ni Nhã chậm chậm giơ trường kiếm lên. Chu Duy Thanh vội nói thật nhanh nói. Đừng động thủ, ta là vị hôn phu của nàng. Ni Nhã ngẩn ngơ, quay đầu nhìn lại công chúa đế phù nhã. Thấy sắc mặt công chúa đế phù nhã xanh mét. Ta không có vị hôn phu vô dụng như ngươi. Hơn nữa ngươi còn hèn mọn, ti tiện như thế, lại nhìn lén ta. Chấm, Ni Nhã, động thủ giết hắn, tất cả trách nhiệm do ta gánh chịu. Đế phù nhã tức giận gào thét, giống như là một tiểu sư tử cái. Nàng quả thật bị chọc tức, nàng tức giận là có lý do. Ngày hôm qua nàng mới nói với phụ hoàng muốn giải trừ hôn ước này. Hôm nay đã bị Chu Duy Thanh ở chỗ này nhìn lén. Trong suy nghĩ của nàng, nhất định là Chu Duy Thanh biết được tin tức, mới đi làm chuyện hạ lưu này. Hơn nữa trong lòng nàng vốn là hết sức khinh bỉ đối với kẻ không thể tu luyện như hắn. Nên trong lúc tức giận muốn giết chết hắn, Ni Nhã nhìn công chúa điện hạ, lại nhìn Chu Duy Thanh, chần chừ nói, ngài là Ngưu Xuất công tử, Chu tử tước. Chu Duy Thanh vẻ mặt bất đắc dĩ, tự diễu nói, đúng vậy, ta chính là Chu Duy Thanh, là khuyển tử trong Hổ Phụ Khuyển Tử, một, nổi tiếng thiên cung đế quốc, cũng là vị hôn phu của công chúa đế phù nhã. Ta thật không là cố ý nhìn lén. Nơi này ta thường xuyên đến, chẳng qua là đúng dịp gặp phải. Thật sự là hiểu lầm. Nữ thị vệ Ni Nhã lần nữa quay đầu lại nhìn về phía công chúa đế phù nhã. Điện hạ, có lẽ đây là hiểu lầm. Tử tước đại nhân hẳn là không phải cố ý, huống chi. Hắn còn là, câm mồm, lông mày đế phù nhã dựng lên quát, sải bước ra đi tới bên cạnh Ni Nhã, một tay kéo nàng ra, trực tiếp đối mặt Chu Duy Thanh. lạnh lùng nói, ta không có vị hôn phu như vậy. Ta Đế Phù Nhã mục tiêu là trở thành một ý tông sư, trở thành một cường giả. Trượng phu của ta nhất định là một người đứng trên vạn người. Ngạo nghễ nhìn xuống anh hùng trong thiên hạ, hèn hạ, hạ lưu, háo sắc, vô sỉ giống như hắn cũng xứng sao? Chu Duy Thanh vốn là vì mạng sống trên mặt toát ra vẻ lấy lòng nhưng bị Đế Phù Nhã mắng mỏ giận dữ. Vẻ mặt dần dần thay đổi. Tượng đất còn có ba phần đất. Ánh mắt cũng không khỏi trừng lên. Quét mắt nhìn từ trên xuống dưới Đế Phù Nhã. Lão tử nhìn ngươi thì sao? Từ luật pháp đế quốc mà nói. Ngươi là thê tử tương lai của ta. Cho dù ta đem XXX ngươi ngay tại chỗ. Hoàng đế bệ hạ cũng sẽ không xử phạt ta. Không sai, ta là kẻ hèn hạ hạ lưu. Háo sắc vô sỉ, ta hèn hạ vô sỉ với vị hôn thê của ta. Luật pháp đế quốc quản được sao? Mà ngươi, còn không phải là sẽ gả cho ta. Đồ vô sỉ này sao? Ngươi có cái gì mà kiêu ngạo? Không phải là sinh ra nơi tốt hơn chút? Thiên phú tốt hơn chút sao? Lão tử nếu không phải trời sinh kinh mạch bế tắc, nói không chừng hiện tại ngươi ước gì cho ta xem ngươi tắm. Còn muốn đưa tới tận cửa, tự trải chiếu ra nữa. Loại người ánh mắt đặt trên đỉnh đầu như ngươi. Nữ nhân ngu ngốc, ngươi cho rằng ta nguyện ý cưới ngươi. Vừa nói, hắn vừa xoay người rời đi. Người này bình thường mặc dù khéo đưa đẩy, nịnh bợ. Nhưng tính tình thật ra cũng là kiên cường hơn bất kỳ ai khác. Bàn về thân phận, Đế Phù Nhã mặc dù là công chúa, Chu Duy Thanh cũng không sợ nàng. Mặc dù bản thân hắn là một chuyện cười ở Thiên Cung Đế Quốc, nhưng phụ thân hắn cũng là nguyên soái duy nhất Thiên Cung Đế Quốc. Lại là đệ nhất cường giả Thiên Cung Đế Quốc, là cột trụ của Đế Quốc, đương kim Hoàng đế Thiên Cung Đế Quốc. Đế Phong Lăng cùng phụ thân Chu Duy Thanh cũng là huynh đệ kết nghĩa. Đây cũng là lý do hắn và Đế Phù Nhã có xuất hiện tình huống chỉ phúc vi hôn. Hai, như thế, lời nói của Chu Duy Thanh đã chạm tới chỗ đau trong lòng Đế Phù Nhã. Đúng như Chu Duy Thanh nói như vậy, nàng mặc dù không thể chấp nhận gả cho kẻ trước mắt bị đế quốc chê cười này. Nhưng nàng cũng không thể làm trái với mệnh lệnh của phụ thân. Trong lúc nhất thời, thù mới hận cũ bộc phát. Sắc mặt Đế Phù Nhã trắng bệch, tay trái giơ lên, một vầng sáng màu đỏ lặng lẽ hiện ra trên cổ tay trái Đế Phù Nhã. Đó là hai quả hạt châu, chẳng qua không giống thể châu trên tay phải Ni Nhã. Hai quả hạt châu trên tay trái Đế Phù Nhã dĩ nhiên là hai quả hồng bảo thạch chói mắt. Đây là bổn mạng châu của nàng, cũng là ý châu. Đế Phù Nhã năm nay 16 tuổi, là thiên tài hiếm thấy trong hoàng thất, thiên lực đã tu luyện đến thiên tinh lực tầng thứ 7. Lại có hai viên bổn mạng châu, là trung vị ý châu sư. Ý châu khác với thể châu tăng phúc thân thể là chính, còn ý châu lại là khống chế nguyên tố lực, đặc thù thể châu là các loại phỉ thúy. Còn ý châu lại là các loại bảo thạch có màu sắc khác nhau. Căn cứ vào màu sắc cùng hình thức bảo thạch khác nhau. Cũng đại biểu thuộc tính khác nhau. Giống như Đế Phù Nhã có hai khỏa ý châu hồng bảo thạch. Đại biểu cho hỏa thuộc tính. Ngoài ra, còn có thủy thuộc tính là lam bảo thạch. Thổ thuộc tính là toàn thạch. Phong thuộc tính là bích tỷ. Quang thuộc tính là pha ly thúy. Ám thuộc tính là hắc chân châu. Không gian thuộc tính là miêu nhãn. Sinh mệnh thuộc tính là dương lục phỉ thúy. 3. Vì vậy, thuộc tính ý châu sư càng dễ biết. Đế Phù Nhã có hai khỏa ý châu hồng bảo thạch vậy nàng có năng lực hỏa hệ. 1. Ý nói cha thằng này là tướng quân bách chiến bách thắng. Còn thằng cu này thì vô dụng. Không làm được trò trống gì. 2. Hồn ước do cha mẹ chỉ định từ khi chưa ra đời. 3. Toàn thạch, kim cương, pha ly thúy, pha lê, miêu nhãn, đá mắt mèo, dương lục phỉ thúy, ngọc xanh lục, cách trương.